Thì trong kinh Lăng Nghiêm có 25 vị Bồ Tát đứng ra trình pháp môn của mình. Trong kinh Viên Giác thì cũng có 12 vị Bồ Tát đứng ra trình cái pháp tu của mình. Cho nên mình tu thì mình nên học những kinh đó để mình theo xem cho mình match, mình hợp với pháp tu nào của vị nào. Thì trong này có 32 vị Bồ Tát đứng là trình bày. Thì tụ chung á, là các ngài bắt đầu bằng quán hai, tức là nhìn hai cái khác nhau. Từ hai cái khác nhau thì từ từ mình quán chiếu để cuối cùng mình vượt ra hai cái đó, siêu việt ra được hai cái đó. Tức là ban đầu mình ưa nè, quý vị tôi đề nghị quý vị quán cái ưa với ghét đi. Cái đó mình thích cái đó lắm. Quý vị có biết ưa với ghét không? Với trong này tôi không để ý, như không có ưa ghét trong này. Ưa với ghét, ưa là một, ghét là hai. Thì mình quán chiếu đến khi nào nhìn thấy người đó mình không ưa không ghét, tức là mình vô pháp môn không hài. Đơn giản, đúng không? Còn mỗi lần nhìn nó là thấy cái mặt thấy ghét quá là mình chưa có vô pháp môn không hài. Tóm lại 32 vị Bồ Tát này trình bày đều đúng hết. Rồi đến phiên 31 vị nói xong rồi thì các vị đã hỏi Ngài Văn Thù. Đến phiên Ngài Văn Thù nói đi. Thì Ngài Văn Thù, Ngài Văn Thù mới nói rằng: như ý tôi, đối với tất cả các pháp không nói, không rằng, không biết, xa lìa vấn đáp, đó là vào pháp môn không hai. Tức là vô pháp môn không hai bằng cách nào? Không nói gì hết, không đáp, không chỉ, không biết, đó là pháp môn không hai. Rồi Văn Thù cũng trả lời xong rồi. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi mới quay ra Ngài Duy Ma Cật hỏi: tất cả chúng tôi đều trình bày pháp môn không hai rồi, vậy thì pháp môn không hai của ông là cái gì? Duy Ma Cật ngồi yên không trả lời. Thì lúc đó Văn Thù mới khen: trời ơi, thật là tuyệt vời, không nhắc, đây mới là pháp môn không hai. Mình thấy không? Hay hay lạ không? Kỳ lạ, không nói mà hay á. Còn mấy vị này còn nói: Văn Thù gần tới rồi. Văn Thù nói không nói gì hết, đó là không hai. Chỉ có một cái hai cái hơi tí xíu thôi là Văn Thù nói không nói là hay. Ông kia ông làm ngay. Có vậy thôi. Thấy không? Văn Thù nói là đối với tôi không nói, không rằng, không nói hết. Tại mấy ông kia còn nói cái này cái kia. Văn Thù nói các vị nói vậy thì cũng được, nhưng mà không nói gì hết là không hại. Đến khi hỏi Duy Ma Cật, ông làm liền ngay tại chỗ, im luôn. Thì đúng rồi, mình vừa nói ông làm ngay thì thôi, ông quá hay rồi, có gì đâu. Ở đây á, thật ra 32 vị Bồ Tát này kể Văn Thù trong đó trình bày đều đúng hết. Tức là các ngài đã tu như vậy, đã quán chiếu như vậy và đã vào được cái pháp môn không hai rồi. Tức là các ngài nói đúng. Nhưng Ngài Văn Thù đó, thật ra khi ngài nói đó là ngài phá chấp. Ngài nói rằng đối với tôi đó là pháp môn không hai là đừng nói gì hết. Tại các ông vô rồi mà các ông còn nói, cho nên vẫn chưa hay lắm. Hiểu không? Đó. Chứ ngài đâu có nói gì đâu, ngài đâu có nói cái này cái kia đâu, ngài chỉ nói không nói gì hết là vô pháp môn không hai. Tức là sao? Cũng vậy đó, khi chúng ta tu đó, khi mình được cái gì rồi đó mà mình nói ra thì dở lắm. Đừng có nói, mà không nói ra ai biết mình tu tới đâu. Tức thiệt, mình tu khá rồi mình không nói. Mình nói cho người ta biết chứ. Nói là quý vị biết không, đoạn này tôi tu hạnh bố thí khá lắm á. Trước tôi cúng chùa có chừng trăm thôi, bây giờ tôi lên tới ngàn rồi. Ví dụ cũng vậy. Quý vị biết không, đoạn này tôi tu tôi khá lắm á, tôi thấy tôi có lòng từ bi lắm á. Hồi trước là tôi nhìn thấy ai cũng thấy ghét hết á, mà bây giờ tôi vô chùa thấy người nào cũng dễ thương hết á. Thấy không? Tôi thấy tôi từ bi rồi á. Đúng không? Khi nói được mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, thấy mình khá. Cũng được lắm, cũng khá. Không phải dở nha. Nhưng mà giờ xui quá gặp văn thù nói đừng nói gì hết là hay nhất. Mình cũng quê sệ rồi. Đến gặp Duy Ma Cật cũng im ru rồi, mình nói gì, em có nghe ông nói gì không? Mình thì mình thích người khác người ta công nhận. Mình cúng dường nhiều, mình muốn người ta công nhận mình. Mình bố thí nhiều, mình muốn người khác phải công nhận mình. Mình làm phước nhiều, mình muốn chúng sinh phải công nhận, phải biết mình. Mình từ bi, mình cũng muốn ai cũng phải thấy. Quý vị có thấy tôi từ bi không? Đừng chọc, đừng chọc nha. Chọc là bảo đảm á. Cho nên cái tổng pháp môn 02 này đó, cũng một lần nữa là dễ thôi. Là Ngài Văn Thù không có đả kích 31 vị trước, nhưng mà Ngài nhắc nhở là chúng ta không có nên chấp vào cái đó. Chấp vào cái của mình là đúng. Tại đa số khi mình làm đúng rồi đó, mình hay chấp mình đúng. Cái người mà tu từ bi chút xíu rồi á, cái đi nhìn người khác nói trời ơi, người này không có từ bi chút nào, người kia không có từ bi. Và người biết bắt đầu bố thí rồi á, đi đâu cũng nói chẳng biết người kia này sao keo, không biết bố thí gì hết á. Thường vậy á, hồi xưa mình không bố thí làm sao hết á, im ru à, tại anh ta mình cũng giống người ta. Bây giờ mình bắt đầu đi chùa biết bố thí cái gì, cái nhìn thấy ngày không ai biết bố thí hết. Tức cười vậy. Hồi xưa mình không có giữ giới gì hết, bắt đầu mình tu giữ giới một chút. Đi đâu cũng thấy người này phạm giới, người kia phạm giới, người này phạm giới. Trên cái người mà tu thiệt á, mà chứng được á, người ta không thấy nữa. Không thấy cái đó nữa, chứ không cần nói nữa. Vì hiểu không? Cái người ta sống trong cái đó luôn, người ta trở thành cái đó. Nên con cá nó đi đâu nó nói ờ nước này, nước này, nước này đó. Nước đó, nó bơi trong nước, nó đâu cần nói nước là cái gì nữa. Trên còn nói tức là còn chấp, còn dính mắc chưa có hay. Trên cái tuyệt vời đó là đại sư Duy Ma Cật in vô. Trên nhờ như vậy mà Văn Thù khen ngợi. Nên muốn vào pháp môn bất nhị tức là hành đạo đó, để đừng dính mắc, thì Bồ Tát hành giả phải luôn giữ cái tâm cho thanh tịnh, không có vướng mắc vào biên kiến, ngã kiến cho mình là đúng. Tôi tu pháp môn bất nhị không ưa ghét, nhưng người kia người ta tu pháp môn bất nhị là không trong sạch, sạch cái dơ, thì người ta cũng vào được. Cái gì cũng đưa đến, cả đường nào cũng đưa đến làm mà hết, mình nói không được, anh phải tu cái này mới giống tôi mới được, đừng có ưa cái ghét. Người kia nói không, tôi thấy các pháp không nhơ không sạch mới đúng. Thì thật ra người nào cũng đúng hết, mình bắt đầu cãi lộn là sai rồi, có vậy thôi. Khi bắt đầu cãi lộn tức là cho cái mình đúng thì lúc đó lại là sai. Còn nếu mà cứ im ru làm thì là đúng. Nói đầu cãi lộn thì là sai, có vậy thôi. Rồi, giờ mình sang phẩm thứ 10 là phẩm Phật Hương Tích. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất khởi tâm nghĩ là sắp sửa tới giờ ngọ rồi, không biết các Bồ Tát đây sẽ thọ thực chỗ nào. Hồi nãy tới thì không biết đứng ngồi chỗ nào, không biết bàn ghế đâu. Xong bây giờ Ngài thấy sắp sửa tới 12 giờ trưa rồi, mà sao Thầy Chí Siêu nói hoài à, ngoài đã gõ chuông rồi, keng keng rồi à, bây giờ phải tới giờ ăn. Đại hội Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng giờ ăn gần đến thì không biết các Bồ Tát ở đây sẽ ăn nơi đâu. Tại sao? Tại thấy trong nhà ông này trống trơn à, không có đồ ăn, không có gì, không có bàn ghế, không có đồ nấu nướng gì hết, mà cũng không có người nấu bếp nữa. Thì lúc đó Ngài Duy Ma Cật mới liền nhập định dùng thần thông hiển bày cho đại chúng thấy một cõi nước tên là Chú Hương. Cõi đó có Đức Phật tên là Hương Tích. Và ông Duy Ma Cập này biến hóa là một Bồ Tát, và sai cái vị Bồ Tát này đến nước Chúng Hương để xin cơm của Phật Hương Tích đem về cho đại chúng. Đó. Thì ở trên á, là các Bồ Tát đang đối thoại với nhau, nghĩa là đang say sưa nói về pháp môn bất nhị, nên là đang bắt đầu lên cao rồi. Sao lại phát theo không nổi? Mấy ông này nói chuyện gì trên trời dưới đất không à? Tới giờ là đói bụng rồi, cho người ta ăn chứ. Tức là sao? Tức là trên đang nói về bất nhị, tức là đang nói về nhập pháp giới, nhập vào bất nhị, tức là nhập vào pháp giới. Mà tự nhiên ngài Xá Lợi Phất nghĩ đến việc ăn thì rơi cái đùng xuống lại trở lại thế giới. Vì hiểu giữa pháp giới, khi mà vào pháp giới rồi thì không cần ăn, nhưng mà khi ra khỏi pháp giới là đói bụng, là cần ăn, thì tức khắc rơi trở vào thế giới của sinh diệt. Thì Duy Ma Cật nhân đây liền chỉ cho thức ăn lấy từ thiền định mà ra. Tức là sao? Tức là ông ta dùng cái tâm thiền định của mình mà biến ra một hóa Bồ Tát. Tức là ông ta biến ra một cái người, biến là biến hóa ra một người hình tướng Bồ Tát. Và ông Duy Ma Cật sai cái vị Bồ Tát đó đi tới cái cõi nước kia để mà xin cơm. Nhiều người tu của chúng ta đó, thường thường tu đó, kẹt một cái là hay nghĩ đến ăn uống lắm. Đi tu đó, ở ngoài á, thì cái chuyện chính của con người á là món ăn, có biết không? Người ngoài đời người ta chỉ lo cái việc ăn là quan trọng nhất. Nhờ như vậy mà ở Houston có rất nhiều nhà hàng. Và may nữa là ở tỉnh Texas, Houston này, đồ ăn rẻ nhất á, rẻ hơn Cali đúng không? Thường là như vậy. Chúng sinh có này á là tham ngũ dục, tức là tham tiền, tham sắc đẹp, tham ăn, tham danh, tham ngủ. Cho nên đi đâu cũng là cần ăn đó. Mỗi lần đi làm affair đó, cũng mời nhau ra ăn. Ở về Việt Nam đó, ra quý vị ra ở Việt Nam đó, cái xứ không biết nó nghèo lắm, cần tiền ngoại quốc gửi về. Mà đến giờ trưa quý vị đi đó, đường phố nào cũng, quán ăn nào cũng đầy nghẹt hết. Quý vị nào về Việt Nam có thấy không? Đúng không? Công nhận điều đó. Đi hả, quận 1, quận 2, quận 3 cho tới quận 11 luôn, chỗ nào, quán ăn nào cũng có đầy nhóc người hết. Chuyện ăn là quan trọng. Vào chùa cũng vậy đó. Tới chùa mà không có ăn là không có tới. Tới ăn chùa thì được, cúng dường chùa thì không được. Cho nên người tu mà cứ hay nghĩ đến được ăn uống, thèm ăn cái này, thèm ăn cái kia thì đó là điều rất là hổ thẹn. Vì sao? Vì biết cái mức tu của mình hãy còn, đúng rồi, hãy còn thấp lắm. Tại cái đó là cái việc thấp nhất, không khác gì đứa con nít mới sinh đó. Đứa con nít mới sinh nó cần gì? Mà không cho nó bú thì sao? Học, mình cũng vậy thôi. Tu hành mà hỏi con cái nó tới giờ ăn chưa? Ăn rồi. Chiều ăn món gì? Mai là món chi? Người tu, đây tu khá nha, chứ không phải người tu, tu khá thì không cần và không nên nghĩ đến việc ăn. Có thì ăn, có thôi, nhịn ăn ngày không có chết. Mà cần phải lấy cái giáo pháp và lấy thiền làm thức ăn, tức là thiền duyệt vi thực hay là pháp hỷ sung mãn. Tức là khi mình được nghe pháp, mình được hoan hỷ, mình nghe pháp mình thấy thích, mình hiểu được. Quý vị có bao giờ nghe pháp mà thấy vui không? À, thấy vui mà quên luôn ăn nữa. Tới giờ ăn nó thôi, khỏi ăn, mai ăn cũng được. Lúc đó là quý vị đang được pháp hỷ. Còn có như người ngồi thiền người ta vào được cái định rồi đó, người ta quên luôn ăn, không thèm ăn nữa. Thì khi mà mình nghe pháp được hoan hỷ, pháp hỷ hoặc là ngồi thiền được an lạc, thì tự nhiên không thấy đói nữa. Tức là mình biết mình tu khá rồi. Pháp hỷ hay là thiền duyệt vi thực đó, đạt được cái đó thì biết là mình tu khá hơn một bậc. Và người đời đó thì chỉ lo cho miếng ăn, lúc nào nghĩ tới ăn hết đó. như là dân ở xứ Mỹ này đó, thì đồ ăn lúc nào cũng đầy đủ calorie hết, đầy đủ như là fat, zero fat, đủ thứ hết đó, mà cái gì cũng không có fat hết mà ăn vô một thùng lù không. Tại sao? Tại vì cái tâm nó luôn luôn đói, cái tâm nó đói cho nên nó khiến là cho cái bụng nó đói. Và khi tâm mà nó no rồi, tại sao? Tại nó được giáo pháp, nó no rồi, nó vui rồi, nó không cần ăn. Khi một cái vị vui quá, nó có cái tin gì vui đó, thì mình có cần ăn không? Khỏi cần ăn, quên mất tiêu luôn. Nhưng mà nhiều khi mình buồn quá thì sao? Cũng không muốn ăn luôn. Đó. Như đây cái vị hóa Bồ Tát, gọi là hóa Bồ Tát, tức là cái vị đó là do duy ma tập biến hóa ra và đi tới cái cõi chúng hương để xin cơm. Thì hóa Bồ Tát tới đó xin cơm xong rồi đem về. Thì đem về đây đó, thì trong lúc đi đem về cõi này đó, thì các Bồ Tát ở cõi chúng hương á mới hỏi Đức Phật hương tích ở đó là cái vị Bồ Tát này ở đâu tới. Thì Đức Phật hương tích mới nói rằng: qua khỏi 40 số cát sông Hằng, cõi Phật có nước tên là Ta Bà, Phật có Phật hiệu là Thích Ca đang nói pháp. Và ở cõi Ta Bà có Bồ Tát tên là Duy Ma Cật đang nói về cảnh giới giải thoát bất khả tư nghì cho các vị Bồ Tát nghe. Và đến giờ ăn nên sai ông đó, sai cái ông Bồ Tát hóa thân này tới đây để xin cơm. Thì Đức Phật hương tích mới khen ngợi ông Duy Ma Cật, cho nên các Bồ Tát ở cõi đó đã nghe nói như vậy thì mới xin là: nếu vậy thì xin có chúng con đi sang cõi Ta Bà chơi một chuyến để thăm cái ông Bồ Tát thần lực từ Duy Ma Cật kia. Thì Phật Hương Tích nói: được, các ông đi đi, nhưng các ông cẩn thận đi qua cái xứ nghèo đó, các ông phải cẩn thận giữ gìn, chớ để cho chúng sanh ở cõi đó sanh cái tâm tham đắm. Tại sao? Tại vì các Bồ Tát ở cõi chúng hương này rất là đẹp, rất là cao và rất là thơm, không cần sức nước thơm đó, rất đẹp lắm. Mà các ông sang đó mà các ông đẹp như vậy là chúng sinh Ta Bà mê hết, không có được. Cho nên các ông phải bỏ hình thể cũ của các ông đi đó. Tại vì sang bên đó, một là người ta mê, hai là người xấu người ta nhìn, người ta mắc cỡ, người ta hổ thẹn. Và các ông chớ nên sinh cái tâm khinh chê người có Ta Bà. Mấy người có Ta Bà lùn xịt à, nhỏ lắm. Vì chư Phật vì muốn hóa độ chúng sinh ưa pháp nhỏ cho nên mới hiện ra người nhỏ. Lúc đó hóa Bồ Tát lấy cơm rồi, cùng với 900 vạn Bồ Tát có hương tích biến mất, hiện ngay tức khắc tại nhà ông Duy Ma Cật. Và cùng lúc Duy Ma Cật cũng biến ra luôn 900 vạn cái tòa sư tử để tiếp khách mới. Thì khi đem về đó, thì cái ông Hóa Bồ Tát ông đi xin cơm dư của Phật, ông xin ông đem có bình bát à, ông đem có bình bát thôi. Đem về thì vừa mới về tới nhà là cái mùi cơm nó thơm, thì thơm rồi, nó thơm phức, mà thơm không phải cả cái nhà mà thơm phức tất cả cái phòng, cái tỉnh tỳ xá ly luôn. Lúc đó các ngài, các vị thanh văn nhìn thấy tưởng đi đem cơm về, mà đã vừa đem cơm về có một bát cơm thôi mà lại dẫn thêm 900 vạn Bồ Tát nữa, trời đông như vậy làm sao một bát cơm này ăn cho nổi. Lúc đó các thanh văn nghĩ: trời, cơm này ít quá làm sao mà ăn nổi. Quý vị thấy thanh văn giống mình không? Y chang à. Nói ở đây mấy bao nhiêu người mà sao nấu hai nồi cơm vậy? Thì lúc đó hóa Bồ Tát, tức là nói cách khác là một hóa thân của văn cổ Duy Ma Cật hóa ra. Nên nói rằng các vị chớ đem cái trí nhỏ của Thanh Văn mà so lường phúc tuệ của Như Lai. Bốn bể có thể cạn, chứ cơm này không bao giờ hết. Dầu cho tất cả người đến ăn nhiều như núi Tu Di, ăn đến một kiếp cũng chưa hết được. Vì sao? Vì cái món cơm dư này của Phật Hương Tích đó, đầy đủ công đức, vô tận giới định tuệ, giải thoát chi kiến, không bao giờ hết. Trên một bát cơm nhỏ như vậy đó mà ăn không bao giờ hết, cứ tha hồ mà tới lấy. Nên chùa sao ráng đi thành được một bát cơm Hương Tích đó, đỡ lắm. Thì sau đây là cuộc đối thoại của Duy Ma Cật với các Bồ Tát Hương Tích. Lúc đó Duy Ma Cật hồi nãy nói chuyện với Thanh Văn xong rồi, nói chuyện Bồ Tát xong rồi, nói chuyện Văn Thù với các Bồ Tát xong rồi, bây giờ nói chuyện với các Bồ Tát ở xứ Hương Tích. Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát là cõi chúng hương, là ở cõi vị các vị đó Phật Hương Tích thuyết pháp như thế nào? Thì các Bồ Tát trả lời rằng, ở cõi chúng tôi Phật Hương Tích không dùng văn tự để nói, chỉ dùng các mùi hương mà độ cho trời người. Rồi các vị Bồ Tát lại hỏi lại, ông Duy Ma, thế ở đây Đức Phật Thích Ca thuyết pháp lấy gì để nói pháp? Ông Duy Ma cập nói, chúng sanh cõi này can cường khó giáo hóa, cho nên Đức Phật phải hao hơi tổn khí thuyết pháp ngoài không ngừng, đại quá, nói cho tới 80 tuổi mới hết. Cõi Phật Hương Tích nó khác ở thế giới này là tại sao? Tại cõi Phật Hương Tích đó là một cõi nó thuộc về, nó là dạng báo thân, cho nên thế giới ở đó thần thiện. Trên chư Bồ Tát báo thân đó, thì Phật có ba hạng để mà hóa độ chúng sinh: pháp thân, hóa thân và báo thân. Thì Thích Ca Mâu Ni dùng cái hóa thân, thì xài cái thân tứ đại là để giáo hóa. Còn các cõi tịnh độ mà của các cõi chư Bồ Tát có phước báo nhiều đó, thì Đức Phật xài cái báo thân. Cái báo thân nó lớn lắm, lớn kinh khủng, nó to lớn. Mình có thể ví báo thân của các Phật cõi khác tương tự như tả trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Tức là Phật A Di Đà cao bao nhiêu, Quan Âm Thế Chí cao bao nhiêu, to kinh khủng như vậy. Phật Thích Ca ở đây giáo hóa chúng sinh với cái dạng hóa thân với thân tứ đại ngũ uẩn. Thì cái mùi hương thoát ra từ cái cơm của Phật Hương Tích đó, thì nó chính là năm phần giới hương mà Đức Phật dạy, Thích Ca thường dạy chúng ta. Trên cái hương này đó, một khi mà nó có rồi á, tức là tu thành tựu rồi, thì nó không bao giờ hết. Còn mà mình đi mua dầu thơm, mình sức vô đó, thì mình sức, mới sức thì nó thơm. Rồi từ từ đó là nó trộn lẫn với mồ hôi, thì nó biến thành cái hương mồ hôi. Nên tối về thì mình phải tắm, nếu không tắm á, thì mai nó biến thành cái mùi khác. Thì còn cơm này ăn không bao giờ hết là sao? Là cơm này á, nó không phải là cơm thường. Cơm này chính là cơm Phật Pháp. Nhờ giáo lý mà trải qua mấy ngàn năm, cho nên không có vị nào đói hết á. Người nào ăn cơm đó là không bao giờ đói. Cái cơm đó là cơm Phật Pháp, tức là nhờ ăn cơm Phật Pháp mà cái người đó không đói. Nói cách khác là mấy thầy tu, ngày nào còn là thầy tu thì đi xin ăn vẫn có Phật tử cho ăn, cho nên không bao giờ đói hết. Trừ cái nào xây chùa lớn quá, trả bill không nổi thì đáng chịu. Chứ còn đi xin ăn đó là ở Cali, ở Lít ở Sài Gòn có mấy ông sư đứng ở chợ đó. Quý vị nào sang Cali thấy đó, đứng xin ăn canh năm suốt tháng, từ sáng đến tối luôn luôn có Phật tử cho ăn. Dù đó không biết là sư thiệt sư giả cũng vẫn cho luôn. Còn người nào đó mà tu riêng một mình thì rất là dễ đói. Còn nếu mà tu đúng mà chưa cần đúng hẳn, miễn là dựa theo Phật pháp mà tu, thì ăn hoài không bao giờ hết, chỉ trừ cái thành Phật thì mới hết thôi. Cho nên có một lúc sau đó đó, tôi nói phần sau, tôi chưa có nói liền. Phần sau là sau khi các vị đã ăn hết rồi, sang hạnh Bồ Tát đã ăn hết rồi đó, thì mới về thạo gặp Đức Phật Thích Ca. Thì người nào ăn cơm Phật hương tích xong, người tỏa ra mùi hương thơm hết. Thì đến kia ăn ăn hỏi: ủa sao các sư huynh hôm nay sức nước hoa sao thơm quá? Thì mấy người nó không phải, thì nhờ ăn cơm Phật hương tích. Nhưng chúng ta đi sang cái phần rất là quan trọng này, là vẫn là trong cái phẩm này nha. Thì cái phẩm này rất là quan trọng, là ông Duy Ma Cật ông nói Phật Thích Ca ở cõi này đó phải dùng nhiều danh từ, nhiều phương tiện để giáo hóa chúng sinh cõi Ta Bà. Tại vì chúng sinh cõi Ta Bà này căn cơ thấp kém, rất là cang cường, cho nên Đức Phật phải dùng những cái việc nhân quả để cho chúng sinh sợ điều phục, dạy cho làm. Nếu mà là sát sinh á, thì đọa địa ngục, rồi đọa ngạ quỷ, súc sinh vân vân. Và ông Duy Ma Cật nói tiếp: tuy vậy ở cõi này chúng sinh cang cường như vậy, chúng sinh xấu xí như vậy, nhưng mà ở cõi Ta Bà, quê hương ta ở đây á, có 10 cái điều lành mà ở các cõi tịnh độ khác không có. Đó, những vị nào mà sắp sửa đi về di cư về tịnh độ đó, thì nghe rõ này nha, quan trọng. Khi quý vị về tịnh độ rồi thì nơi đó sẽ không có 10 điều này. Mà đối với Duy Ma Cật, đây là 10 điều lành mà cõi khác không có. Bồ Tát ở cõi này làm lợi ích cho chúng sinh trong một đời ví như trăm nghìn kiếp tu hành ở cõi khác. Tức là Bồ Tát mà hành đạo ở cõi Ta Bà này bằng những Bồ Tát ở cõi tịnh độ khác phải tu hành trăm ngàn kiếp mới tương ứng nhau, mới ngang nhau. Thế quý vị là Bồ Tát cõi này, quý vị tu một ngày bằng bà con lên trên cực lạc tu trăm ngàn kiếp trên cực lạc. Vì sao? Vì cõi Ta Bà này có 10 điều lành mà các tịnh độ khác không có. Thế nào là 10? Thứ nhất là dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn. Cõi tịnh độ khác không có ai nghèo hết á. Không có ai nghèo, cho nên mình có hành bố thí được không? Không bố thí được. Tịnh độ khác không bố thí được. Điều thứ hai, dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới. Ở các cõi tịnh độ khác có ai phá giới không? Có phá giới được. Người đó người nào cũng giống nhau, người nào cũng đẹp giống nhau hết á. Ở đây đó, mình đi chơi người này xấu, mình thấy người kia đẹp, mình lỡ cưới vợ rồi, mới cưới xong cái nhìn ra thấy người kia đẹp hơn, chết rồi. Nó đầu dù không muốn là nó cũng muốn à, cũng kẹt kẹt lắm. Cho nên là các cõi khác đẹp giống nhau hết, không ai hơn ai hết, cho nên không có chuyện phá giới. Thứ ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ. Bồ Tát muốn tu hành nhẫn nhục phải tới cõi Ta Bà này mà giận ghi danh ở đây. Ở tịnh độ không có tu nhẫn nhục được. Tại sao? Đâu ai chọc tức mình đâu. Trên đó toàn là thiện tri thức dễ thương với mình hết, không ai chọc ghẹo mình, không ai phá mình là con cực lạc tịnh độ hết. Cho nên khó tu được nhẫn nhục lắm. Cho nên nếu mà vị nào lên cực lạc rồi mà lâu lâu nhớ mình thiếu nhẫn nhục cái, làm một cái chạy xuống này dập vài ba đường lá lướt nhẫn nhục xong chạy được cực lạc. Điều thứ tư là dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi. Ở cõi này chúng sinh ham chơi lười biếng đủ thứ hết, trên Bồ Tát xuống như này mới hóa độ được những người lười biếng được. Thứ năm là dùng thiền định để nhức độ kẻ loạn ý. Cái ở dưới này á, là chúng sinh nó chọc mình, nó phá mình, nó dụ mình, nó làm đủ thứ cho tâm mình tán loạn lên. Còn ở các tịnh độ khác thì sao? Sáng chân mở mắt ra đã thấy Phật Bồ Tát xung quanh rồi, mình không muốn ngồi thiền ai nấy cũng ngồi thiền hết, thấy không? Cho nên dễ vào thiền định. Còn ở đây đó, cái tu thiền định nó rất là khó, mà khó thì mới công đức mới nhiều. Thứ sáu, Bồ Tát dùng trí tuệ để nhức độ kẻ ngu si. Quý vị muốn độ người ngu si đó, thì phải tới cái nơi nào có người ngu si mới độ được. Còn mình về các cõi tịnh độ, trên đó toàn Bồ Tát hết tập thông minh ngang mình hoặc là hơn mình nữa, xong rồi dạy ra. Cho nên Bồ Tát không có nhất độ người ngu ở trên đó được. Thứ bảy là cõi này, chỉ có cõi này Bồ Tát mới nói trừ, nói pháp để trừ nạn cho kẻ bị tám nạn. Tám nạn hôm qua nói rồi đó. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vô tưởng thiên, manh, ấp đuôi, mù, câm, điếc, rồi thế chí biện thông, xin trước sau Phật. Cõi kia người nào cũng đẹp hết, không ai đuôi mù hết. Cho nên mình giảng, mình dạy người ta đừng có sát sanh trộm cắp, vô ích. Ở đó không ai sát sanh trộm cắp hết. Ở đó cũng không ai mù, điếc, câm hết, vô ích. Cho nên không có cơ hội để mình giảng nói cái pháp trừ tám nạn. Thứ tám là dùng pháp đại thừa để độ những kẻ ưa pháp tiểu thừa. Bồ Tát là phải độ chúng sinh, mà nhất là độ, cái khó độ là độ những người theo tiểu thừa đó. Chúng sinh đó thì còn dễ độ, tại chưa biết gì hết. Cho mình nói may ra họ còn nghe. Còn những người mà theo tiểu thừa rồi á, thì rất khó bỏ để mà nghe sang đại thừa. Còn mà các cõi tịnh độ thì tịnh độ thì là đa số là Bồ Tát không, cho nên khỏi cần nói, khỏi cần giảng về đại thừa. Thứ chín là dùng các pháp lành để cứu tế cái người không có đức. Đương nhiên rồi, cái này quá obvious, dĩ nhiên. Tại vì sao các cõi tịnh độ đó, người nào tới được các cõi tịnh độ mà có Bồ Tát là những người rất là nhiều đức hạnh, họ đã đến được đó rồi. Mình tới đó mình giảng người ta, dạy cho người ta đạo đức làm gì nữa. Lên trên đó gặp các Bồ Tát, nói các Bồ Tát ráng sống ăn ở có đạo đức nha, đừng có phạm giới, đừng có phá chay, đừng có tà dâm vân vân. Nói vô ích, người ta đã làm rồi, nó thành tựu rồi. Chỉ có ở đây là chúng sinh là lúc nào cũng là tà dâm, là ăn cắp, là uống rượu, là tham lam, là đủ thứ. Cho nên mình suốt ngày mình mới có cái job làm. Sao quý vị chép dữ vậy? Đừng có chép. Rồi thứ 10 là chỉ có ở cõi này Bồ Tát mới có thể hành tứ nhiếp pháp được, bố thí, ái ngữ, đồng sự, lợi hạnh. Cho nên tóm lại, ở cái cõi ta bà này, tuy nó có nhiều đau khổ, có nhiều thương đau, có nhiều chiến tranh, có nhiều nước mắt, nhưng nếu mà những người tu hành Bồ Tát Đạo mà khá, mà có trí tuệ nha, có trí tuệ mới thách nổi những cái này, mới gánh nổi những cái này. Còn nếu mà tu Bồ Tát mà hạng nhẹ đó, chịu nổi. Trên Bồ Tát mà mới đó, Bồ Tát sẽ phát tâm đó, thì xin mời quý vị đi về Cực Lạc. Còn Bồ Tát mà trong này người nào cảm thấy mình Bồ Tát cũng khá khá rồi đó, thì suy nghĩ hai lần, think twice. Còn Bồ Tát là cỡ mình thấy mình ngon rồi đó, xin nhận nơi đây làm quê hương. Ta bà là tịnh độ, và tịnh độ là đây đó. Cho nên tùy căn cơ của mình. Tuy nhiên sự thật Duy Ma Cật vẫn nói, tu ở đây một ngày, công đức của nó bằng tu ở các cõi tịnh độ khác trăm ngàn kiếp. Cho nên Phật Thích Ca phát tâm Bồ Đề cùng với lại Di Lặc Bồ Tát, mà Di Lặc Bồ Tát tu ở cõi trời Đâu Xuất cũng sướng hơn đây, cho nên tới giờ vẫn chưa thành Phật, nhưng mà sẽ thành, từ từ cũng thành. Cho nên ở những cái xứ nghèo đói đó, người ta tu khá hơn, còn những xứ giàu sang là ta tu tà tà. Các vị hiểu không? Đúng là như vậy. Ở đây mình thấy vô thường tấn tốc, mình thấy bệnh hoạn, mình thấy là chiến tranh, mình thấy khủng bố, mình thấy trời mình lo tu dữ lắm. Còn về kia mình biết vào đó là người nào ít nhất cũng sống 10 vạn tuổi, không có bệnh, có gì đâu mà vội vàng, biết trước sau thì cũng thành Phật thôi, cứ ở đó làm dài dài. Còn ở đây đó, vô thường tấn tốc, mình tu chưa gì hết là đã chết lúc nào không hay, cho nên phải nhấn ga. Nhưng mà đó là với những người tinh tấn rồi nha, chứ mà người không tinh tấn thì thôi cũng lúa rồi, không thôi về cực lạc rồi. Rồi thôi, chúng ta chấm dứt ở đây. Hẹn mai chúng ta sẽ học tiếp. Em đi đọc ạ.